Kính thưa các thầy, các sư cô và tất cả thành viên quỹ đạo Phật ngày nay, chúng ta vừa lắng nghe thượng tọa Thích Thanh Bình nói về nhân duyên mà buổi gặp gỡ hôm nay đã đặt nền tảng trên, bắt đầu từ chương trình là Phương Trời Tâm Dông, và thượng tọa là khách mời tại một khóa tu của chùa Giác Ngộ. Thượng tọa có trình bày rất nhiều về nguyện vọng và lý tưởng phi diệu kinh điển cho các Phật tử khoảng 750 người nghe, trong đó có các Phật tử của buổi đại học ngày nay. Tôi thì quen với thượng tọa từ lâu, thượng tọa Hành Bình thì học trước tôi 2 khóa, và thượng tọa nguyên là chánh văn phòng Viện Nghiên cứu và Học Việt Nam, lúc đó thì tôi còn là một tân sinh khóa 3. Thì vào năm 1994 đó, lúc đó chính quyền Việt Nam mở cửa cho việc đi du học, mà trước đó 1-2 năm là còn rất khó khăn. Thì cái thời điểm đó có khoảng 28 vị đi du học, phần lớn là chọn Ấn Độ làm nơi hướng về đối với các tăng đi, chủ là khóa 2 và tôi là người duy nhất khóa 3 đi du học, còn khóa 1 như thượng tọa Hành Bình đó và một số vị khác đó, của khóa 2 đó thì chọn con đường Đài Loan. Đó là cái thời điểm mà tôi tạm gọi là mở ra một vài bước ngoặt mới về việc làm thế nào để có nhiều tăng sĩ Phật giáo trí thức nhằm có thể đáp ứng các nhu cầu và xã hội mà về cái việc học thuật đó, chúng ta không thể không có các bằng cấp. Mặc dù lý tưởng và mục tiêu hướng đến của tăng ni đó là giác ngộ, giải thoát, khép lại nỗi khổ niềm đau và mở ra phương trời hạnh phúc cho tha nhân. Tôi nói đây là trọng thêm chút xíu là cái phong trào cách tân Phật giáo bằng con đường giáo dục đó thực ra mới xảy ra tại Việt Nam đó vào khoảng thập niên 30-40 đối với ngày trước. Lúc đó chủ yếu là gia giáo và cái cấp học đó, cụ thể đó thì nó tương đương với trung cấp Phật học ngày nay thôi. Kể từ khi Hòa Thượng Thích Thiện Hoa tốt nghiệp chương trình đào tạo Phật học ở Huế về và Bình Định về, rồi mới mở ra cái phong trào các thiên Phật giáo ở tại Việt Nam, bắt đầu từ Phật học đường Lưỡng Xuyên, sau đó Hòa Thượng lên Phật học đường Nam Việt, trước là chùa Ứng Quang, nay gọi là Ấn Quang. Thì cái phong trào học Phật đó, của tăng ni đó bắt đầu đã được nở rộ, và lúc đó tác phẩm Kê Thang Giáo Lý, nay gọi là Phật Phổ Thông đó, được xuất bản để thúc đẩy tăng ni nhập thế, giảng kinh thuyết pháp và khép lại một cái giai đoạn mà phần lớn các tu sĩ chỉ là thầy cúng thôi. Cái cuộc cách mạng to lớn đó diễn ra rất là ngoạn mục. Đến năm 1964 đó, thì Hòa Thượng Thích Minh Châu từ Ấn Độ về và được giáo hội Phật giáo Tổng giúp giao cho vai trò tổng vụ trưởng vụ giáo dục kiêm viện trưởng Đạo Phật Hạnh. Thực ra đó, người có công xây nền tảng đầu tiên của Đạo Phật Hạnh là Thiền sư Thích Hạnh, mà bắt đầu của nó là ở tại chùa Pháp Hội đối diện với sông Hòa Bình ngày nay. Nhưng mà do vì Hòa Thượng Thích Hạnh nó chỉ có bằng là cử nhân con khoa, cho nên về nguyên tắc thì không thể làm viện trưởng của một trường đại học. Đến năm 66 đó thì Hòa Thượng Trí Quang biệt phái Hòa Thượng Thích Hạnh sang Hoa Kỳ, một mặt đó là học chương trình là thạc sĩ tâm lý học ứng dụng tại trường đại học Columbia, và khác đó, đại diện tiếng nói của giáo hội Phật giáo Tây Tạng thống nhất ở hải ngoại để kêu gọi hòa bình cho cuộc chiến tranh miền Nam Việt Nam. Thì trước khi Hòa Thượng Thích Hạnh lên đường đó, thì Hòa Thượng đã vận động được 10 vị và học thành công chương trình cử nhân văn khoa, mở ra được một cái phương trời mới, đó là các tu sĩ không chỉ biết kinh điển còn giỏi về thế học và suốt 11 năm sau đó, từ năm 64 khi giáo hội Phật giáo thống nhất được thành lập cho đến năm 75, giáo hội Phật giáo thống nhất ngoài việc xây dựng đạo Phật hạnh rất vững chãi và đặc cấp ở miền Nam Việt Nam lúc bây giờ, còn nỗ lực xây dựng 158 trường trung học Bồ Đề trên toàn quốc. Đó là đóng góp rất lớn về phương diện giáo dục để khép lại sự mù chữ Phật pháp của tăng ni và mù chữ Phật pháp ở Phật tử tại gia. Và ngày hôm nay đó, thì sau mấy thập niên, Phật giáo Việt Nam mặc dù gặp những khó khăn do điều kiện khách quan của xã hội, đã hình thành được ba học viện. Đầu tiên là Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, mà tên gọi ban đầu đó là Trường Cao cấp Phật Việt Nam. Từ đó Thích Tập Định là một trong 50 mấy vị của phái đầu này. Nay thì chúng ta có thêm Học viện Phật Việt Nam tại Huế, Học viện Phật Việt Nam tại Hà Nội để đào tạo chương trình ngữ văn Phật học. Năm 2012, tôi là người được Hòa Thượng Thích Trí Quảng giao phó làm chương trình thạc sĩ Phật học, và kết quả là chúng ta đã được cho phép đào tạo thí điểm. Và ngày 15 tháng 11 2017 vừa qua đó, thì chính phủ dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho phép chúng ta đào tạo chính thức thạc sĩ Phật học và cho phép đào tạo thí điểm tiến sĩ Phật học. Như vậy đầu năm 2018 này đó, thì chương trình đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam đó có mặt và mở ra một phương trời mới cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam, và nâng cái nền giáo dục này ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Dĩ nhiên về vấn đề chất lượng đó, thì chúng ta sẽ mất thêm chắc một thập niên nữa, vì các quốc gia trong khu vực đó đã đào tạo chương trình này mấy thập niên này. Việt Nam đi trước nhưng mà về muộn, do về cái khó khăn của thể chế chính trị với các cái bộ luật và những cái giới hạn về luật giáo dục, cho nên cho đến bây giờ chúng ta mới chính thức có được chương trình tiến sĩ này. Do đó các thầy các sư cô tham gia vào trung tâm Phật học và Hán truyền đi chuyên sâu về chữ Hán đó là một danh hiệu tốt lành, tức là góp phần là tri thức hóa Phật giáo. Và một trong những nỗ lực để tri thức hóa đó là phiên dịch các văn bản chữ Hán sang tiếng Việt. Thì năm 2012 tôi được giao nhiệm vụ tái cơ cấu nhân sự của Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam. Thì lúc đó tôi có thỉnh mời Thượng tọa Thích Thanh Bình làm tổng thư ký của viện, nhưng Thượng tọa từ chối và chỉ nhận cái vai trò chuyên môn thôi. Và từ đó sau khi bàn thảo đó, thì sự ra đề của Trung tâm Nghiên cứu Phật Phổ Truyền đã có mặt. Và trong mấy năm vừa qua, như Thượng tọa đã nói, đầu tư vào việc đào tạo để có một cái nguồn nhân sự giỏi về không chỉ hát cổ mà còn bạch thoại, thông qua việc giới thiệu đi du học Đài Loan và một số khác đó, đi du học Trung Quốc để tăng trưởng số lượng trí thức Phật giáo ngày càng đông, đáp ứng cho những nhu cầu là giáo dục, nghiên cứu, học thuật, dịch thuật, giảng dạy và những nhu cầu liên hệ. Trong 5 năm qua đó, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Thượng tọa Thích Thanh Bình đã thành công trong việc phân bổ nhân sự, dịch thuật và xuất bản được 25 đầu sách, và góp phần là phong phú hóa tủ sách nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam. Năm 2002 đến 2007 thì tôi làm phó tổng thư ký của Viện Nghiên cứu. Sau đó quá nhiều việc, tôi đã nghỉ nhiệm kỳ 2007-2012. Đến 2012-2017 đó, thì tôi làm vai trò phó kiêm tổng thư ký sau khi Thượng tọa Hành Bình từ chối vai trò này. Bây giờ là nguồn văn học chữ Hán á, phải nói rất là phong phú, bao gồm văn học Tam Tạng, văn học Sớ Giải. Gần đây trong vòng 5 tập niên trở lại đó, thì các nhà nghiên cứu Đài Loan và Trung Hoa xuất bản nhiều tục thư, và tôi rất tâm đắc của 3 tục thư. Thứ nhất là Hiện Đại Phật Học Nghiên Cứu Tục Thư, tức là nghiên cứu Phật giáo dưới góc độ các nền khoa học hiện đại, bao gồm triết học Phật giáo, tâm lý học Phật giáo, sau học Phật giáo, logic học Phật giáo, triết học quân Phật giáo, rồi Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo đại thừa, Phật giáo bộ phái, vân vân. Trước đó thì chúng ta có bộ nhiều văn tập, tuyển tập những tác phẩm nghiên cứu của trưởng lão Ấn Thuận và trung tâm nghiên cứu Phật học Hán truyền đó, của Đại Tòa Hành Bình đó, dịch khá nhiều các tác phẩm của Hòa Thượng. Thì tôi nghĩ rằng trong các nhà Phật học cận đại đó, viết bằng chữ Hán khó có thể tìm thấy một nhà nghiên cứu nào có đẳng cấp và một phân nữa, đừng nói là tương đương đẳng cấp của Hòa Thượng Ấn Thuận. Ngài Trí Quang của Phật giáo Việt Nam dịch và trước tác một số tác phẩm Phật học, nếu mà nói về phong cách đó, thì chúng ta thấy là ảnh hưởng rất nhiều từ cái phong cách là phân chia chương tiết đoạn mục theo cái mô hình của Hòa Thượng Ấn Thuận. Và tôi nghĩ rằng là khi phiên dịch đó, và nghiên cứu đó, thì Hòa Thượng Trí Quang đã dựa vào rất nhiều từ các bản của Hòa Thượng Ấn Thuận. Thì trước đây tôi cũng có được cái bộ photo nhiều văn tập, và tôi có đối chiếu một số dịch phẩm của Hòa Thượng với một số cái bản nguyên tác của Hòa Thượng Ấn Thuận, thì thấy là cái ảnh hưởng phong cách đó là điều mà chúng ta không thể phủ định. Và nhiều văn tập là một trong những bộ nghiên cứu Phật học rất đẳng cấp trong thời kỳ hiện đại này. Năm 2006 thì tôi đi tham dự Diễn đàn Phật giáo Trung Quốc là thứ nhất, xin lỗi, Diễn đàn Phật giáo thế giới là thứ nhất tại Trung Quốc. Và tại phi trường Bắc Kinh đó, đang lúc chuyển tiếp khoảng 5 tiếng đồng hồ đó, thì tôi tìm thấy được bộ biểu đồ Phật giáo tập, tức là các tác phẩm nghiên cứu Phật học trình bày dưới hình thức là biểu đồ. Và lúc đó thì nhà sách ở tại phi trường Bắc Kinh đó chỉ còn có khoảng 4 cuốn thôi, và tôi đã mua hết 4 cuốn này và đã nhờ đệ tử xuất gia dịch được hai quyển. Thì khi mà đọc vào bốn tác phẩm đó thì thấy rất rõ là các nhà học Trung Quốc đã viết và nghiên cứu Phật học rất là mới, trình bày rất là ấn tượng. Ngoài việc khoa giáo hóa các môn Phật học, còn trình bày nó dưới thứ các biểu đồ. Mà về phương diện này đó thì phải nói rằng Phật giáo Trung Hoa là số một, là biểu đồ hóa, biểu thức hóa là các cái nguồn Phật học khác nhau, thì có lẽ là ít có một trường phái nào, truyền thống nào đã làm được như thế. Ngoài ra còn có thể có nhiều tùng thư nghiên cứu Phật học khác rất ấn tượng, và các thầy các sư cô trở về Hán cổ và Bạch Thoại đó nên nỗ lực dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa tiếp tục làm để cống hiến cho nền Phật học Việt Nam thêm nhiều tác phẩm nghiên cứu Phật học khác. Như ví dụ như tác phẩm mà tôi còn được giới thiệu đây, Sơ Kỳ Đại Thừa Phật Giáo Chi Khởi Nguyên Giữ Khai Triển của Đại sư Ấn Thuận. Ngoài ra còn có thêm nhiều tác phẩm khác. Tôi nghĩ rằng là nếu những tác phẩm nghiên cứu Phật học đẳng cấp như thế được dịch sang tiếng Việt đó, thì một mặt đó là phong phú nền học Việt Nam, thì mặt khác đó sẽ khích lệ và thúc đẩy các nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Phật học tại Việt Nam. Thế hiện nay là Phật Việt Nam bị lệ thuộc vào các tác phẩm Phật học ở nước ngoài. Trước đây thì chỉ đơn thuần bằng cái nguồn Hán văn, sau này thì có thêm nguồn tiếng Anh để nhiều tăng ni sau khi đi du học về đã phát tâm dịch thuật. Và điều đó nó làm cho cái thúc đẩy về nghiên cứu do chính người Việt Nam và các học giả Việt Nam đó, sẽ làm cho hình ảnh và đẳng cấp của nền Phật Việt Nam nó có thể được xác lập, nhưng là trước nhất là ở trong khu vực sau đó là trên toàn cầu. Thì Việt Nam chúng ta trong kỳ tập liên khoa đó về Phật học ứng dụng, thiền sư Nhất Hạnh đó là người đẳng cấp về Phật học nghiên cứu đó. Thì chúng ta có hai nhà Phật học đẳng cấp, đó là Hòa thượng Tuệ Sĩ, giáo sư Lê Đình Thác. Còn những cái tác phẩm nghiên cứu do chính người Việt Nam á thì không có nhiều lắm, mặc dù trong vòng hai thập niên qua kể từ năm 1994 đến bây giờ đó, chúng ta đã có được 200+ tiến sĩ tốt nghiệp từ các nước dạy tiếng Anh như là Ấn Độ, Tích Lan, Myanmar, Thái Lan, từ các nước dạy tiếng Trung như là Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông và gần đây thêm Singapore. Và số lượng những người tốt nghiệp trong số 250 người nêu trên đó viết các tác phẩm Phật học đẳng cấp đó, nếu độ học thuật đó, thì hầu như không nhiều. Và dịch thuật đó thì mặc dù đã có trên 80 tăng ni tốt nghiệp ở Đài Loan và Trung Quốc về, nhưng mà tham gia vào công việc dịch thuật các tác phẩm Phật học đẳng cấp ở Trung Hoa và Đài Loan đó, thì hầu như bao nhiêu ngoài cái trung tâm nghiên cứu Phật Hán truyền. Thì các tăng ni còn lại thì hầu như là chỉ lo giảng dạy, một số vị khác thì tham gia các công việc hành chính của giáo hội, một số khác thì phụ trách làm chủ trì các tư viện. Cho nên người chuyên tâm á dành thời gian chắc xám công sức á cho việc phiên dịch á và giảng dạy là không nhiều lắm. Còn nhóm tốt nghiệp từ các nước tiếng Anh thì lại càng ít nữa, mặc dù là số lượng thì trên 150, nhưng mà dịch sách viết sách á hầu như là không đáng kể. Các tăng ni tốt nghiệp từ khóa 6 mà tôi có cơ hội được đào tạo trực tiếp đến nay là khóa 11, thì tổng số các khóa như vậy đã lên đến khoảng gần 5.000 tăng ni. Nhưng mà số lượng các tăng ni tốt được ra trường viết sách được, viết các bài nghiên cứu Phật học được đó, cũng là trên đầu ngón tay thôi. Rồi số lượng người có thể dịch thuật được chữ Hán và tiếng Anh đó thì lại càng hiếm hơn. Thì tôi nghĩ rằng là cái lý tưởng để phụng sự đó, nó bị giảm dần ở trong thế hệ tăng ni trẻ. Còn trong giai đoạn của thế hệ từ đoàn Hạnh Bình và sau đó vài năm là thế hệ của tôi đó, thì cái hoàn cảnh học rất khó khăn. Để cái khó khăn của sự thay đổi chính thể với những cái giới hạn của các nghị định về tôn giáo, nhưng mà cái thế hệ đó thì về lý tưởng phải nói rằng là rất mạnh. Cho nên đó, dầu số lượng học là ít, ra trường cũng ít, phương pháp nghiên cứu lúc đó là chưa có, rất là lạc hậu. Ấy thế mà các tăng ni của khóa 1, khóa 2, khóa 3 tốt nghiệp ra đó thì chuốt tác được, dịch thuật được, giảng dạy được, thuyết giảng được, cho làm các công việc rất là chuyên môn. Mà cái vai trò làm đạo sư của các tu sĩ Phật giáo đó càng phải kính pháp và hướng dạng. Còn những cái khóa sau này đó thì hầu như ít quan tâm đến các cái mục tiêu căn bản là chính yếu đó. Tôi nói như vậy để thấy rất rõ là các thầy các sư cô dầu chỉ khoảng 50 đang theo trung tâm nghiên cứu Phật Hán truyền, và trước đó thì đã có khoảng 15 vị được từ đoàn Hạnh Bình gỡ đi du học ở Đài Loan, thì nên thấy rất rõ là mình đang dự vào một giai đoạn rất quan trọng của lịch sử Phật giáo Việt Nam thời cận đại, đó là làm thế nào để gọi là giới thiệu những tác phẩm nghiên cứu Phật học rất là đặc cấp và tinh hoa ở nước ngoài, là phong phú cho nền Phật học Việt Nam. Thì về công việc này đó thì tôi cũng đã có nhiều lần tâm sự với Thượng tọa Thích Hạnh Bình làm thế nào viện cứu Phật Việt Nam đã phải hoàn tất cái nhiệm vụ quan trọng nhất mà khi hình thành ra viện cứu Phật Việt Nam vào năm 1989, cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu rất quan tâm để có được Đại Tạng Kinh Việt Nam cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Hòa thượng Thích Minh Châu rất giỏi chữ Hán vì xuất thân từ gia đình Hán học truyền thống. Sau này thì hòa thượng chuyên về tiếng Anh là tiếng Bali, cho nên đã phiên dịch là gần như là được là 90% kinh tạng Bali. Có lẽ là do bận quá nhiều Phật sự và hành chính giáo hội, 5% tiểu bộ kinh, tức là khoảng là 8 tập còn lại của tiểu bộ, và thường đã không thể hoàn tất được, giao cho tu sĩ Trần Tú Mẫn và Trần Phương Lan. Rồi phần luận tạng và luận tạng đó thì lại không thể hoàn tất trong một kiếp người, mặc dù hòa thượng sống đến 94 tuổi, vì ở những tuổi cuối đời đó thì sức khỏe không còn, không cho phép được nữa. Như vậy trong một kiếp người, hòa thượng Thích Minh Châu đã làm hết tất cả những gì mà hòa thượng có thể. Về tháng tạng đó, thì chúng ta có hai nguồn an hàm được nhất thiết của bộ truyền bá và đại thừa cũng sử dụng lại, và kinh tạng đại thừa, luận tạng, luận tạng. Thì đến bây giờ đó thì mới dịch được một phần nào đó thôi. Thì phong trào phiên dịch kinh điển là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất khởi xướng đó, thì hòa thượng Thích Minh Châu, hòa thượng Thích Quảng Độ, hòa thượng Thích Trí Nghiêm, hòa thượng Thích Trí Quang và một số hòa thượng khác đã đảm trách đó, thì chỉ có hai hòa thượng làm là hoàn thành cái vai trò mà mình đã phát tâm cái bác, đó là hòa thượng Thích Trí Tịnh và hòa thượng Thích Trí Nghiêm, chủ là bộ văn học bát nhã. Hòa thượng Thích Trí Tịnh thì đại bộ tức Pháp Hoa Niết Bàn và một số kinh điển đại thừa là rất là quen thuộc ở trong ứng dụng Phật học tại Việt Nam và Trung Hoa. Còn các ngày khác đó, thì do các lý do khác nhau, vì sức khỏe, rồi tham gia vào các Phật sự hành chính của giáo hội, thì hầu như chỉ dịch được một tập hoặc là vài tập thôi, chứ không có hoàn tất được. Đến năm 2002 đó, thì hòa thượng Thích Tịnh Hạnh từ Đài Loan về với nguyện vọng là làm thế nào để tập hợp với trí thức Phật giáo giỏi chữ Hán, Hán cổ và Hán hiện đại. Thì tôi là người giúp cho hòa thượng nối kết ở trong nước để thiết lập ra một mạng lưới các vị học giả. Lúc đó thì tôi làm phó tổng thư ký của Viện Quốc học Việt Nam, cho nên nối kết với nhóm của hòa thượng Thích Minh Cảnh, trung tâm nghiên cứu Hán Đông Quỳ Quang, nhóm của hòa thượng Thích Đổng Minh là lãnh đạo một cái phong trào dịch thuật ở tại Nha Trang, và một số nhóm thiểu số khác, để làm thế nào đó cùng đóng góp chắc xám sử dụng các bản dịch thuật đã có và đồng thời đó phát thông phiên dịch thêm. Cho đến hiện nay đó thì hòa thượng Thích Tịnh Hạnh đã xuất bản được khoảng trên dưới 50 tập, mà phần lớn đó là những tác phẩm đã được phiên dịch trước năm 75 và sau năm 75 cho đến thời điểm năm là 2005. Và cái công trình này đó đã có cái triển vọng lớn đó, thì hòa thượng đã qua đời. Thì những cái tập mới được phiên dịch, dĩ nhiên theo đánh giá chuyên môn đó thì vẫn còn một số những cái hạn chế nhất định, do vì những người phụ trách đó chưa thật sự là giỏi về Hán cổ và chưa có đủ cái nguồn từ điển và dữ liệu cũng như là cái tính nghiêm túc trong vấn đề dịch thuật, cho nên nó vẫn còn đó những điều mà giới học thuật đó vẫn còn đánh giá là chưa có thể được xem là lý tưởng đạt được cái sự chuẩn xác 100%. Dù sau đây nữa thì cái nỗ lực của hòa thượng Tịnh Hạnh trong việc nối kết và bảo trợ chi phí cho việc phiên dịch và xuất bản ra đại tạng kinh Linh Sơn thế giới đó, được xem đó là đáng được trân trọng. Viện nghiên cứu Phật Việt Nam đó thì chia làm hai giai đoạn do hòa thượng Thích Minh Châu làm lãnh đạo cho đến năm 2007 chuyển giao sang hòa thượng Thích Trí Quảng. Cho đến bây giờ đó thì chủ yếu chúng ta vẫn còn dừng lại ở việc đó là tái xuất bản các cái bản kinh đã được dịch soạn từ tiếng Bali, một số từ chữ Hán, vẫn chưa tổ chức và hệ thống hóa cũng như là tạo ra một cái danh mục đại tạng kinh mới cho Phật giáo Việt Nam trên nền tảng tham khảo đó là Càn Long đại tạng kinh của Trung Hoa, Đại Chính Tăng Tu đại tạng kinh của Nhật Bản, và gần đây đó là Phật Quang đại tạng kinh của Đài Loan, để có thể gọi là tạo ra một cái hệ thống đại tạng của Việt Nam đó mang cái bản sắc của Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra thì chúng ta còn có đại tạng kinh Hàn Quốc mà họ đã nghiên cứu các cái bản đặt tên kinh như tôi vừa nêu và tạo ra một cái hệ thống mới với một cái phân loại mới tinh gọn hơn, vì đã giảm bớt đi các cái phần sớ giải của Trung Quốc, của Nhật Bản mà vốn á nó không cần thiết trong nền gọi là văn học Phật giáo ở tại gọi là Đại Hàn. Thì tôi đã đọc hết tất cả các tổng mục lục của các bộ đại tạng kinh này và thấy là đại tạng kinh của Hàn Quốc có một cái cách đó là cấu trúc mà đại tạng kinh Việt Nam nên tham khảo. Vì chúng ta còn có đại tạng kinh Bali, nó phong phú hơn là các cái đại tạng kinh mà chỉ đơn thuần đó là bằng là chữ Hán. Thì hiện tại thì Viện Quốc Phật Việt Nam có hai trung tâm. Trước đó đó là Trung tâm Nghiên cứu Hán Nôm Huệ Quang do Hòa Thượng Thích Minh Cảnh đứng đầu. Thì trung tâm này đó thì chủ yếu là dịch và đào tạo thôi, đào tạo chữ Hán và chữ Nôm. Và gần đây thì sau khi hoàn tất được Phật Quang Đại Từ Điển và lấy tên gọi mới là Đại Từ Điển Huệ Quang, thì đó như là một cái dấu ấn đóng góp cho cái nền nghiên cứu dưới hình thức là một từ điển. Mà cái khởi sự ban đầu đó là tôi là tổng thư ký của cái dự án này từ năm 1991, và từ khởi xướng đó là Hòa Thượng Thích Phước Cảnh. Sau vài năm mới thỉnh mời Hòa Thượng Thích Minh Cảnh vào đảm trách đến năm 94 du học. Thì cái công việc tiếp thừa đó, đó được Thượng tọa Đoàn Thích Thông Thiền mới tiếp tục phụ trách và dẫn đến cái sự hoàn tất cái bộ từ điển này. Thì hiện tại thì Trung tâm Nghiên cứu Hán Nôm Huệ Quang dịch thêm một số kinh điển rời rạc thôi, những cái bản biệt dịch. Và Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền thì chủ yếu là nghiên cứu các cái tục thơ kia Phật học hiện đại. Tôi nghĩ rằng là nếu hai bên phối hợp lại hoặc là mặc định và dành thêm một cái mảng thời gian, dành thêm một cái mảng nhân sự cho cái việc phiên dịch Đại Tạng Kinh, thì tôi tin rằng là trong vòng một thập niên hoặc là hai thập niên tới đó, thì toàn bộ Đại Tạng Kinh Phật giáo Việt Nam của chúng ta có thể được hoàn tất. Vì chúng ta đã mơ ước từ năm 1964 đến nay là đã trên năm thập niên rồi mà vẫn chưa hoàn tất được, là bởi vì cái tính đoàn kết và tổ chức một cách bài bản đó của các thành viên Phật giáo Việt Nam chúng ta là có những giới hạn nhất định, tôi tạm gọi là giới hạn nhất định. Cho nên là nhân sự giỏi về Hán cổ hay hiện đại chúng ta không thiếu. Hiện nhất là đi du học từ Đài Loan và Trung Quốc thì chữ Hán như là tiếng Việt rồi. Như tôi là chữ là tự học chữ Hán từ năm 1984. Mặc dù là một hai thập niên không sử dụng đến, tôi vẫn còn dịch thuật được, đọc được thoải mái, viết thoải mái. Thì không có lý do gì là các tăng ni đi du học ở Đài Loan và Trung Quốc có thể bị trở ngại về cái chữ Hán được. Việc dịch thuật đó là quá dễ, thậm chí có thể nằm võng đọc cho thư ký đánh máy cũng có thể dịch xong được. Cái năng lực chữ Hán của tăng ni ở Đài Loan và Trung Hoa về đó thì tôi tin là như thế, không có khó khăn. Vấn đề là chúng ta có dành thời gian và sắp xếp để tạo cái nguồn chất xám đã tốt nghiệp về rồi đó là cái công việc này hay không thôi, và tổ chức như thế nào để cho nó hợp lý. Còn các tăng ni đang học mà vẫn còn có thể dịch thuật được cùng với thượng tọa giám đốc trung tâm để cho ra đề 25 tác phẩm chỉ trong vòng 5 năm thì theo tôi đó là một cái đóng góp rất là lớn. Thì tôi rất mong thượng tọa quan tâm thêm cái bản kinh luật luận về Bali đó. Thì chúng ta đã có luận tạng hoàn tất, luận tạng hoàn tất và 8 tập của tiểu bộ tinh mà Hòa Thượng Minh Châu dở dang đó thì đã được dịch từ bản dịch tiếng Anh. Hiện nay thì có một vị thượng tọa Nam Tông đang học ở Sri Lanka đã phát tâm dịch lại, vì tôi tin rằng đó đây là thượng tọa giỏi về tiếng Bali, khó tìm thấy một người tương đương, là giỏi bẩm sinh đó từ trước khi đi du học, rồi sau đó qua Đài Loan tiếp tục, xin lỗi, qua Sri Lanka tiếp tục nghiên cứu cái văn học Bali cực kỳ giỏi và phát âm dịch lại từ cái nguyên bản Bali. Gần đây thì tôi có so sánh các cái bản dịch bạch thoại Đại Tạng Kinh Bali ra chữ Hán đó, thì tôi thấy là cái phong cách tu hòa thượng Thích Minh Châu đó là rất là gần với cái bản Bạch Thoại này. Tức là khi mình biết thêm tiếng Hán cổ hay là hiện đại, rồi nếu mà biết thêm tiếng Anh nữa thì chúng ta sẽ lợi thế hơn là các dịch giả chỉ đơn thuần biết cái ngôn ngữ gốc đó là tiếng Pali. Thì thượng tọa này đó là giỏi tiếng Anh, giỏi tiếng Pali, ngoài ra thì có thêm các cái bản tham chiếu từ hòa thượng Thích Minh Châu, cho nên cái dịch lại đó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ hoàn chỉnh hơn, có được cái cơ hội tốt hơn là cái người phiên dịch trước mà cái dữ liệu tham khảo mà lúc đó chủ yếu chỉ bằng là chữ Hán hoặc là bằng tiếng Anh thôi. Thì tôi rất mong mà các thầy các sư cô qua cái việc mà phiên dịch các cái tác phẩm nghiên cứu Phật học hiện đại từ nguồn văn hệ chữ Hán nên phát huy dịch thêm kinh điển, vì kinh điển nó có một cái tầm là quan trọng bậc nhất, và điều đó sẽ góp phần giúp cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam nó hoàn tất được đại đạo kinh Việt Nam trong vòng 1-2 thập niên tới. Hiện tại thì hòa thượng Thích Chí Quảng do vì tuổi cao không tiếp tục làm viện trưởng viện nghiên cứu Phật Việt Nam. Ngày 22 tháng 11 2017 vừa qua đó, thì tại đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 tại cung hữu nghị văn hóa Việt Xô, thì giáo hội đã chính thức bổ nhiệm hòa thượng Thích Giác Toàn làm viện trưởng viện cứu Phật học Việt Nam, là người thứ ba đảm trách vai trò này. Thì về chuyên môn đó, thì hòa thượng Giác Toàn thì không có chuyên môn chữ Hán, không chuyên môn tiếng Anh hay là các ngôn ngữ cổ. Thì giáo hội thì tin tưởng giao hòa thượng lãnh đạo theo cái hướng là ổn định. Thì tôi cũng rất mong mặc dù sắp tới thì ai làm tổng thư ký và các cái vai trò phó viện trưởng, thì các cái trung tâm chuyên ngành đã được thành lập trong giai đoạn mà tôi làm phó viện trưởng tổng thư ký đó vẫn tiếp tục diễn ra và không có thay đổi về nhân sự. Và nếu có thay đổi là do chính giám đốc của các trung tâm tự đề xuất thôi, chứ còn về bản chất đó, thì viện cứu Phật Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất để cho các trung tâm hoạt động vừa mang tính liên tục vừa mang tính chuyên môn. Thì tôi rất mong làm thế nào đó để cho trong vòng 10 năm tới ít nhất là cái phần dịch thuật đó, chúng ta phải hoàn tất. Bây giờ chúng ta đã có rất nhiều các bộ từ điển nghiên cứu Phật học, và anh Nguyễn Minh Tiến đó, trong thời gian qua thì anh cũng đã tạo ra các phần mềm để chúng ta có thể so sánh đối chiếu online rất là thuận lợi. Ví dụ khi vào trong Đại Tạng Kinh chữ Hán ở trên trang web và rộng mở tâm hồn đó của anh ấy, các thầy các sư cô chỉ cần đi một cái khái niệm chữ Hán chẳng hạn như chữ pháp thôi, thì trong văn bản toàn bộ Đại Tạng Kinh đó, ví dụ nó có 1.000 lần xuất hiện, thì chúng ta chỉ cần copy ra so sánh đối chiếu rồi rất là nhanh có thể tạo ra các bài nghiên cứu chuyên đề về cái từ đó, không khó khăn như trước đây mình phải tự đọc, tự ghi chép, tự so sánh, tự đối chiếu, phải đọc hết ngàn ấy mới có cơ hội phát hiện ra, mà chưa chắc là phát hiện được. Bây giờ máy thực toán là đã giúp cho chúng ta về vấn đề này, đó là cái lợi thế rất lớn mà Nguyễn Minh Tiến đã đóng góp cho thế giới học thuật vừa bằng chữ Hán và vừa bằng tiếng Việt. Thì tôi rất kỳ vọng các thầy các sư cô trẻ nên dành thời gian nhiều hơn, và cái công việc hành chính giáo hội chỉ là phục vụ thôi. Cái quan trọng nhất là làm sao để phát huy được cái mặt đạo sư, giảng kinh, thuyết pháp, tổ chức khóa tu, nghiên cứu, dịch thuật, trước tác. Đây là những cái mảng mà vai trò tâm ni đó được xem đó là quan trọng hàng đầu. Nếu chúng ta không phát tâm làm các lĩnh vực đi trên mà chỉ đầu tư vào hành chính giáo hội hay là sinh hoạt tín ngưỡng tại các tự viện, thì chúng ta thiếu trách nhiệm với Đức Phật và chúng ta sót trách nhiệm với Phật giáo, và thiệt thòi đến chính yếu đó vẫn là đại đa số quần chúng Phật tử thôi. Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện nay có 52.000 tăng ni, trong số đó những người chuyên về trước tác, dịch thuật, giảng dạy, thuyết pháp, tổ chức khóa tu hầu như là không đáng kể. Đó là điều rất đáng buồn. Đang cái tăng ni Việt Nam á, giỏi chữ Hán á, đâu phải là ít. các vị sư Khmer giỏi về tiếng Pali như là giỏi tiếng mẹ đẻ của họ, gần như là 90% các tu sĩ Khmer đều giỏi tiếng Pali. Các tăng sĩ Phật giáo Pali, Nam Tông người Kinh giỏi tiếng Pali không phải là ít, nhưng mà nỗ lực đầu tư vào việc dịch thuật đó, thì hầu như cũng không có nhiều lắm. Thì đó là cái điều mà tôi rất là ngạc nhiên, tại sao cộng đồng Phật giáo tri thức và tu sĩ tri thức ở Việt Nam lại ít quan tâm về các lĩnh vực này. Trong dân gian mà có cái câu mà nó không có hay tí nào, tiến sĩ không bằng tiến linh. Đi cúng một cái lễ cúng thất, lễ cầu siêu hay là lễ cầu an thì người ta cúng dường nhiều hơn là đi giảng dạy. Đi giảng dạy thì một tiết học đó chỉ có 100.000 đồng đó, một ngày đó mà dạy 2 tiết là được có 200.000. Đi cúng cầu an cầu siêu một ngày chỉ có thể được 1.000.000 đồng hoặc nhiều hơn. Từ đó nó làm cho đó là hầu như là nhiều tăng ni ít có quan tâm đến vấn đề này, bởi vì có những cái khó khăn về cái nguồn tài chính đã làm cho rất nhiều người phải vất vả lắm, và ai chỉ có đi giảng dạy rồi làm nghiên cứu dịch thuật phải nói là công việc rất thầm lặng, đòi hỏi đến sự đầu tư thời gian chắc xám và bỏ ra hết tất cả các cái cơ hội còn lại thì mới có thể đào sâu được. Và tôi rất là ấn tượng là trong 5 năm qua thì tổ chức Thịnh Bình, mặc dù ở đây thì chưa có giấy phép sinh hoạt tôn giáo nên đâu có quần chúng Phật tử, mà kể từ một cái lớp bỏ ra cái nguồn tài chính đó, từ bản thân mình đó, phải nói là rất đáng được tán dương, không phải ai cũng có thể làm được việc đó. Thì mến mộ để cái công việc này, ngày hôm nay đó quỹ đạo Phật ngày nay đến để góp một phần nhỏ thôi, và cũng dường 120 triệu cho một năm để hỗ trợ thêm, chứ cái số này nó không đáng là bao nhiêu so với cái nhu cầu đào tạo rất lớn mà Thịnh Bò đã làm và đang làm và sẽ tiếp tục làm. Như điều đó nó chỉ cho thấy là rằng là cái công việc thầm lặng đó, cái công việc quan trọng đó không phải chỉ có một mình Thịnh Bò là độc hành, một mình cấp bước, một mình bằng du, và cũng có thêm những người khác là thầm lặng thấy và rất là cảm kích về những đóng góp này, và góp một bàn tay nhỏ về cái tài chính để cho cái công việc đó được khích lệ thêm một phần nữa. Và theo đó đó thì cái chắc chắn là đóng góp của các tăng ni, trung tâm nghiên cứu Phật phát truyền nói riêng và các tăng ni giỏi về chữ Hán nói chung đó, sẽ làm cho Việt Nam đó là mở ra một cái phương trời mới. Và tôi rất mong làm thế nào đó để tức là đại tạng kinh Việt Nam, và bây giờ chủ yếu là còn chữ Hán mà chưa dịch hết, còn ở bên Bali ta đã dịch xong hết rồi, thì trong năm 2018 đó sẽ xuất bản thêm cái phần luận tạng và luận tạng Bali. Và tôi cũng đang nhờ là các nhà sư giỏi tiếng Bali đó dịch lại 8 tập của tiểu mục kinh để hoàn tất cái phần phiên dịch trực tiếp đó, từ là tiếng Bali, thay vì chúng ta còn có cái bản của cư sĩ Trần Phương Mẫn và Trần Phương Lan. Chỉ còn cái bản của chữ Hán. Đang khi tăng ni Việt Nam giỏi chữ Hán nhiều gấp mấy chục lần so với các tăng ni giỏi tiếng Bali, và cũng nhiều gấp nhiều lần so với các tăng ni giỏi tiếng Anh. Và nếu như các vị không phát âm là việc đó thì có lẽ không biết bao giờ đó là Phật giáo Việt Nam chúng ta mới có được cái đại tạng kinh.
Chân thành tri ân Tường Tọa Thích Thành Bình với những đóng góp to lớn về giảng dạy và dịch thuật, và xuất bản được 25 tập trong vòng 5 năm qua. Và cũng rất mong các thầy các sư cô sau này nếu có nhân duyên dù đảm trách các vai trò trong giáo hội hay là vai trò trụ trì của các tự viện thì cũng nên cố gắng noi tấm gương của Hòa Thượng Thích Minh Châu, Hòa Thượng Thích Trí Quang và nhiều vị cao tăng khác. Tối thiểu mỗi ngày phải có 3 giờ đồng hồ đầu tư cho vấn đề nghiên cứu học thuật này. Hòa Thượng Thích Minh Châu á, từ 4 giờ khuya cho đến 7 giờ sáng là dành cho dịch kinh điển Bali ra tiếng Việt. Và đồng thời song song với lãnh đạo Đại học Vạn Hạnh rất là mới mẻ, mà lúc đó là hoàn toàn không có kinh nghiệm gì hết. Rồi sau này làm viện trưởng trường Cao cấp về Việt Nam, nay là Học Dược Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, mà vẫn hoàn tất được 95% kinh tạng Bali. Như vậy nếu mỗi ngày chỉ cần dịch ra, bỏ thời gian dịch thuật 3 tiếng thì tôi tin rằng là mỗi tháng đó, các thầy các sư cô có thể có được một tác phẩm 150 trang cho đến 200 trang này. Cái đó không khó lắm. Và nếu tiếp tục làm công việc đó thường xuyên thì một năm các thầy các sư cô đã có được 12 dịch phẩm rồi. Công việc đó không khó lắm. Vấn đề là gì? Dành thời gian thôi. Hiện nay thì có một số dịch giả bằng tiếng Anh đó, khoảng chừng 60 tuổi thôi mà đã dịch được là cả 100 cuốn sách. Ta sống như là một cái nghề dịch, xuất bản, hưởng cái tác quyền của cái dịch phẩm của mình, mà còn đó là cống hiến được cả 100 đầu sách khác nhau. Và tôi có một thầy giáo dạy văn lớp 10 và 12 ở trường Trần Khai Quyên, đó là thầy Nguyễn Quốc Đoan. Trước 55 á, chỉ tốt nghiệp cử nhân ban chữ Hán thôi, mà đến bây giờ thầy ấy là 70 tuổi đã dịch được là 40 tác phẩm. Đó là sách dịch từ chữ Hán là được 40 quyển, còn sách viết bằng tiếng Việt đó là 30 quyển. Đó là một cư sĩ thôi, vừa bận rộn việc giảng dạy, dạy chính quy và dạy thêm của lớp 10, 11, 12 mà đến năm nay 70 tuổi đã có được 70 tác phẩm và dịch phẩm. Là ghi rất nhiều tăng ni chúng ta giỏi hơn nữa, nhưng mà chúng ta không quan tâm. Cho nên nhiều khi suốt cả một kiếp người chúng ta không để lại các tác phẩm và dịch phẩm gì hết. Cái đó mới là đóng góp lâu dài. Còn việc hành chính giáo hội, vai trò này trước kia đó, nó là phần phụ thôi. Đức Phật không khích lệ bằng đó. Do cái bối cảnh chính trị xã hội, chúng ta phải có những giáo hội để thống nhất ý chí và hành động, thống nhất phương pháp và tổ chức, thống nhất từ trung ương đến địa phương để nâng cao cái hiệu quả Phật sự lên, chứ nó không phải là cái vai trò chính của tu sĩ. Mong các thầy các sư cô đừng bận tâm đến những cái vai trò đó, mà phải quan trọng quá cái vai trò tri thức, là nghiên cứu, dịch thuật, trước tác, giảng dạy, thuyết giảng và tổ chức khóa tu. Đây là những nhiệm vụ mà các tu sĩ cần phải gánh vác và làm. Và làm được như thế đó thì lịch sử Phật giáo Việt Nam sẽ không quên các thầy các sư cô đâu, vì tên của mình sẽ được ghi nhận. Còn làm hành chánh, quý vị có thể làm chủ tịch giáo hội, thậm chí là pháp chủ giáo hội, qua rồi cũng chẳng có mấy người nhớ đâu. Ra ngoài xã hội là các Phật tử cũng không có bao nhiêu người biết đến. Nhưng để lại một quyển sách, dầu là trước tác hay dịch thuật á, chúng ta để với thời gian có thể là hàng trăm năm, hàng nghìn năm, nhất là kinh, luật, luận và các bản sớ giải được ghi nhận ở trong Đại Tạng Kinh. Cho nên tôi rất mong các thầy, các sư cô cố gắng làm công việc này. Bản thân tôi đấy, về Việt Nam mà nay là được 15 năm và rất bận rộn với một số ban ngành, và không còn thời giờ để cho nghiên cứu chuyên môn mà trước đây tôi xem nó như là một sở trường. Mà để tôi vẫn xuất bản cho sách của riêng mình được 60 cuốn, trong 15 năm được 60 cuốn. Tôi viết lời giới thiệu và xuất bản sách của người khác là được 200 quyển. Rồi tổ chức hội thảo, làm trưởng ban tổ chức ở cấp quốc gia, rồi là điều phối các cái hội thảo quốc tế, và xuất bản những cái tác phẩm là học thuật từ các hội thảo đó. Mặc dù bận rộn mà vẫn còn có thể làm được ngần ấy số lượng các đầu sách và xuất bản cho những người khác được. Nếu chúng ta quan tâm đến thì tự động chúng ta sẽ thu xếp thời gian thôi, quản trị thời gian một cách hợp lý để đóng góp vào trong thế giới học thuật những cái tác phẩm có giá trị và làm giàu và phong phú nền Phật học Việt Nam. Chúc thượng tọa thích thành bình, thân khỏe tâm an để tiếp tục sứ mệnh và lý tưởng mà thượng tọa đã gánh vác, không quan tâm đến hành chính giáo hội, không quan tâm đến những cái chức vụ, chỉ quan tâm đến cái việc nghiên cứu dịch thuật trước bác thôi. Thì mong rằng thầy các sư cô học tại trung tâm này đó, cũng noi theo cái tấm gương đó để chúng ta có nhiều nữa các nhà nghiên cứu, các nhà học thuật, các nhà hành giả về nền Phật học Việt Nam. Kính chúc được an lành và hạnh thông. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.